Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 10 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề linh hứng và công đồng chung Vatican I. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Sự đồng trinh của Đức Maria sau khi sinh con. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi các giáo hội công giáo Đông Phương kiểm điểm việc áp dụng bộ giáo luật Đông Phương, đồng thời đẩy mạnh việc bảo tồn gia sản truyền thống của mình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 9 tháng 10 dành cho 400 tham dự viên hội nghị quốc tế nhân dịp kỷ niệm 20 năm Đức Gioan Phaolô II ban hành bộ giáo luật công giáo Đông Phương. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có đông đảo các vị thượng phụ, tổng giám mục trưởng, các giám mục và đại diện các giáo hội Kitô khác, nhân dịp các vị về Roma tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, bắt đầu từ Chúa Nhật hôm nay. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, việc kỷ niệm 20 năm này không những là một buổi tưởng niệm để duy trì ký ức, nhưng còn là cơ hội để tất cả các giáo hội công giáo Đông Phương tự quản, kiểm điểm xem bộ giáo luật có hiệu lực thế nào đối với tất cả các giáo hội công giáo Đông Phương và được áp dụng ra sao trong đời sống thường nhật của các giáo hội này. Các giáo hội Đông Phương đã ban hành luật riêng cho mình thế nào, để ý tới bộ giáo luật công giáo Đông Phương cũng như các quy định của công đồng chung Vatican II. Đức Thánh Cha đề cao bộ giáo luật công giáo Đông Phương như một văn kiện giá trị để bảo tồn và phát huy nghi lễ của mỗi giáo hội, được hiểu như một gia sản phụng vụ, thần học, tu đức và kỷ luật. Các khoản trong bộ giáo luật này khích lệ tất cả các giáo hội Đông Phương bảo tồn căn tính của mình, vừa là Đông Phương vừa là công giáo. Khi duy trì niềm hiệp thông công giáo, các giáo hội công giáo Đông Phương không hề muốn từ bỏ lòng trung thành với truyền thống của mình. Vì thế tất cả các giáo hội công giáo Đông Phương đều có nghĩa vụ bảo tồn gia sản kỷ luật chung và nuôi dưỡng các truyền thống riêng của mình là điều phong phú đối với toàn thể giáo hội.
Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng trong khuôn khổ sự dấn thân hiện nay của giáo hội tái truyền giảng tin mừng, giáo luật như một trật tự đặc biệt và không thể thiếu được trong hành trình của giáo hội sẽ góp phần hữu hiệu vào đời sống và sứ mạng của giáo hội trên thế giới nếu tất cả mọi thành phần dân Chúa biết giải thích luật một cách khôn ngoan và trung thành áp dụng. Hội nghị về Bộ Giáo luật Công giáo Đông Phương khai diễn hôm mùng 8 tháng 10 vừa qua. Trong số các thuyết trình viên có Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, Đức Tổng giám mục Cuốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Đức Tổng giám mục Francesco Cocco Panmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật. Bộ Giáo luật Công giáo Đông Phương được công bố ngày 18 tháng 10 năm 1990 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 1991, liên quan đến 23 giáo hội Công giáo Đông Phương tự quản thuộc 5 nghi lễ chính. Bộ luật này có 1.546 điều khoản và được coi là một văn kiện đề cao tầm quan trọng của các giáo hội Công giáo Đông Phương giữa lòng giáo hội Hoàng Vũ.
Vatican. Sáng hôm qua, đoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Theo thông lệ, một năm hai lần, đoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ gồm Đức Hồng Y Chủ tịch Francis Eugene George, Tổng Giám mục Chicago, cùng với Đức Cha Phó Chủ tịch và hai vị Tổng Thư ký về Roma gặp Đức Thánh Cha để tường trình cho Ngài về sinh hoạt của giáo hội địa phương. Trong số các vấn đề được các giám mục thông báo cho Đức Thánh Cha trong cuộc tiếp kiến, có chương trình đại hội mùa thu của các giám mục Hoa Kỳ sẽ tiến hành từ ngày 15 đến 18 tháng 11 tới đây tại thành phố Baltimore. trong khóa họp sắp tới, các vị sẽ bầu chủ tịch và ban thường vụ mới cùng với nhiều vị chủ tịch ủy ban của Hội đồng Giám mục, thảo luận về hiệp định giữa Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và bốn giáo hội Tin lành cải cách để nhìn nhận pháp rửa tội của nhau, bàn luận và quyết định về dự thảo tuyên ngôn chống việc bác sĩ giúp bệnh nhân tự tử, quyết định về ngân sách năm mới của Hội đồng Giám mục và sự đóng góp của mỗi giáo phận, cập nhật các thông tin về Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 8 năm tới tại Madrid bên Tây Ban Nha, v.v.
Vatican, lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm nay mùng 10 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông với chủ đề Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá. Đông đảo những người trở thành tín hữu đều một lòng một ý với nhau. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 186 nghị phụ và nhiều linh mục chuyên gia, dự thính viên, cộng tác viên, tổng cộng là 250 vị. 80 linh mục sẽ đảm trách việc phân phát mình Thánh Chúa cho các tín hữu trong phần hiệp lễ. Hiện diện trong thánh lễ ngoài các tín hữu Công giáo còn có một số đại diện của các giáo hội Kitô anh em. Đảm trách phần thánh ca trong thánh lễ ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh còn có 3 ca đoàn khác, đông nhất là ca đoàn Mẹ Giáo hội với 85 ca viên, tiếp đến là ca đoàn Liên Học viện Giáo hội Đông Phương ở Roma với 35 ca viên, sau cùng là ca đoàn Hy Lạp gồm 22 ca viên.
Roma, ngày 12 tháng 10 tới đây, tâm thư tự sắc của Đức Thánh Cha về việc thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng sẽ được công bố với tựa đề Ubicumque et Semper, ở mọi nơi và mãi mãi. Cách đây hơn 3 tháng trong kinh chiều ngày 28 tháng 6, tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã loan báo ý định thành lập một cơ quan tòa thánh đặc trách việc tái truyền giảng tin mừng cho những sa mạc của thế giới bị tục hóa. Hai ngày sau đó, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella làm chủ tịch tiên khởi của Hội đồng Tòa Thánh tân lập này. Đức Tổng Giám mục nguyên là chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, kiêm viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma. Với việc thành lập hội đồng mới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 muốn đáp ứng một mối quan tâm đã được Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhiều lần bày tỏ qua thành ngữ công cuộc truyền giáo mới hoặc là tái rao giảng tin mừng, được Ngài sử dụng lần đầu tiên hồi năm 1979 trong cuộc viếng thăm tại Nova Huta bên Ba Lan, ngoại ô của thành Cracovia, là kiểu mẫu của một thành phố theo kiểu Liên Xô không có Thiên Chúa.
Washington, Ủy ban đối thoại giữa Công giáo và Chính thống tại Hoa Kỳ vừa công bố một văn kiện chung trình bày lập trường về sự hiệp nhất giữa hai giáo hội. Văn kiện được 24 thành viên Ủy ban đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống tại Bắc Mỹ công bố ngày 7 tháng 10 sau khóa họp 3 ngày tại thủ đô Washington từ ngày 30 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10 vừa qua. Văn kiện nhìn nhận những xác tín và lịch sử chung, đồng thời xác định những lĩnh vực trong đó các giáo hội có lập trường khác biệt nhau về vấn đề lãnh đạo và các đường lối thực hành khác. Những khác biệt này còn phải được dung hòa để có thể chấm dứt tình trạng chia rẽ từ gần 1.000 năm qua. Một tuyên ngôn nói đến sự bất đồng giữa Công giáo và Chính thống về vai trò của Đức Giáo Hoàng và cách thức thi hành quyền bính của Giám mục Roma. Tuyên ngôn thứ hai nói về tầm quan trọng của việc đề ra các tiêu chuẩn để xác định ngày lễ phục sinh, để cả hai giáo hội có thể rao giảng sự sống lại của Chúa Kitô cho thế giới với một tiếng nói duy nhất. Linh mục Ronald Robertson, phó giám đốc văn phòng đại kết của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về đại kết và liên tôn, gọi văn kiện chung của Ủy ban Công giáo và Chính thống Bắc Mỹ là điều chưa từng có. Đây thực là một bước tiến hướng đến một giáo hội tái hiệp nhất.
Mainz, Tổng thống Cộng hòa Bạch Nga cũng gọi là Belarus, ông Alexander Lukashenko, ca ngợi quan hệ tốt giữa giáo hội Công giáo và nhà nước tại đây. Tuyên bố hôm 8 tháng 10 vừa qua trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Isozep Tomko, đặc sứ của Đức Thánh Cha, Tổng thống Lukashenko nói rằng cho đến nay chưa hề có đụng độ giữa giáo hội và nhà nước, cũng như giữa các tôn giáo với nhau tại Bạch Nga. Theo ông, giáo hội Công giáo không nên lo ngại về tình hình tại Bạch Nga. Chính sách của tôi đối với giáo hội Công giáo rất là ngay chính. các tín hữu Công giáo cũng rất trung thành với các nguyên tắc lương thiện và rất mộ đạo. Đức Hồng Y Tomko người Slovak, nguyên là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Ngài được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ chủ sự các buổi lễ mừng kỷ niệm 300 năm Thánh Hiến nhà thờ chính tòa ở thủ đô Minsk. Đức Hồng Y sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể sáng Chủ nhật hôm nay mùng 10 tháng 10. Trong thư bổ nhiệm, Đức Thánh Cha ca ngợi ý nghĩa của nhà thờ chính tòa Minsk trong lịch sử Kitô giáo tại Bạch Nga. Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria ở Minsk là một biểu tượng đối với Kitô giáo bị đàn áp trong thời Liên Xô. Thánh đường này đã bị nhà nước Cộng sản tịch thu và biến thành hội trường thể thao. Hai tháp thánh đường bị tháo gỡ cùng với mặt tiền kiểu Baroque của nhà thờ. Sau khi chế độ Liên Xô sụp đổ, thánh đường đã được tái thiết và trả lại cho giáo hội Công giáo.
Santiago, hôm qua mùng 9 tháng 10, Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz, Tổng giám mục giáo phận Santiago de Chile, đã chủ sự đại lễ các gia đình Chile tại công viên O'Higgins với chủ đề Luôn luôn là gia đình tôi, một bàn ăn cho tất cả mọi người. Hàng ngàn người thuộc các gia đình khác nhau đã tham dự đại lễ, được sống như một ngày đầy niềm tin và hiệp nhất. Đại lễ hôm qua kết thúc tuần lễ gia đình 2010 được cử hành trên toàn nước Chile, với mục đích giúp mọi người ý thức tầm quan trọng của gia đình như một gia sản của đất nước và phát huy những tiềm năng tốt đẹp nhất của gia đình. Trong buổi sinh hoạt tối hôm qua, có chiếu lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Gia đình Thế giới tổ chức tại thành phố Valencia bên Tây Ban Nha hồi năm 2006. Ngoài ra có phần trình bày chứng từ của nhiều gia đình ở Chile được truyền qua video. Vào cuối buổi lễ, Đức Hồng Y Errázuriz gửi sứ điệp cho tất cả các gia đình đề cao giá trị của cơ chế này đối với toàn thể xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Lòng biết ơn.
Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn thính giả. Tin mừng theo Thánh Luca chương 17 câu 11 đến 19. Thánh sự Luca thuật lại câu chuyện xảy ra khi Chúa Giêsu đang trên đường tiến lên Jerusalem. Có 10 người phong hội đón Ngài để xin Ngài chữa lành. Họ không dám tiến tới gần Ngài, nhưng chỉ đứng đằng xa. Họ cất tiếng thưa rằng, lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Ngài bảo họ đến trình diện với tư tế, và họ đã vâng lời Ngài. Trên đường đi, tất cả 10 người đều được sạch. Trong 10 người đó, có một người đã quay trở lại cảm ơn Ngài. Được sạch là một niềm mong mỏi bấy lâu trong họ. Đã lâu lắm rồi, họ hằng khao khát được lành lặn. Được sống gắn bó với những người mình thương yêu, nhìn thấy người ta áp má chúc lành nhau, bắt tay hỏi han sức khỏe của nhau, họ ao ước được một lần như thế. Sách Lê Vi viết rằng, người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên, ô uế, ô uế. Bao lâu còn mắc bệnh thì nó ô uế, nó ô uế, nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại. Người bị bệnh phong bị xem là ô uế, họ bị tước quyền chung sống với những người thân quen, họ phải sống riêng ra, họ bị đẩy ra bên lề xã hội. Tôi còn nhớ thời gian tôi được gửi đến sống với những người phong tại trại phong Bến Sắn ở Bình Dương. Có một bệnh nhân phong thuật lại với tôi câu chuyện của chị. Một ngày kia, trên đường về nhà, chị bước vào quán ăn để mua ít thức ăn cho con. Có một người phát hiện chị đến từ trại phong. Thế là người đó la lên, và tất cả lần lượt bỏ bàn ăn đi nơi khác cách xa chị. Thế đó, xã hội ngày nay, những bệnh nhân phong đang bị hất hủi. Xã hội ngày xưa đối xử với những người phong còn tệ hơn thế. Để bảo vệ những người khác, họ buộc các bệnh nhân phong phải tự mình thốt lên, ô uế, ô uế, để người ta biết và tránh xa. Không ai dám đến gần bệnh nhân phong, không ai dám làm bàn với họ. Họ bị cô lập. Có lẽ nỗi đau thể xác do đặc tính của bình phong mang lại sẽ không nặng bằng nỗi đau tinh thần do sự kỵ thị của xã hội gây ra cho họ. Hơn thế nữa, xã hội Do Thái thời bấy giờ còn quan niệm bệnh tật là do tội lỗi, người bị bệnh là người phạm tội, và bệnh là án phạt của Thiên Chúa. Như vậy, người phong hủi còn bị hao mòn tinh thần từng ngày do mặc cảm tội lỗi. Thấu cảm được vết thương khốn cùng của bệnh nhân, Chúa Giêsu đã chữa lành cho họ. Việc chữa lành của Chúa không đơn thuần chỉ là việc chữa lành của một bác sĩ. Có lẽ hơn ai hết, Chúa đã hiểu được những khát khao sâu kín trong lòng của họ. Chúa bảo họ đi trình diện tư tế, đi đến với người có thẩm quyền về phương diện xã hội cũng như tôn giáo thời bấy giờ để được kiểm chứng đã thanh sạch. Theo luật Lê Vi, một bệnh nhân phong khi được lành bệnh phải đi trình diện với tư tế. Sau khi được tư tế khám xét, nếu như họ đã được lành bệnh, thì sẽ được tư tế tuyên bố là sạch. Khi được tuyên bố là sạch rồi, họ mới được quyền sống chung với xã hội, mới được hưởng những gì cơ bản nhất của một thành viên trong cộng đồng. Từ thân phận người bị xã hội đẩy ra bên ngoài, giờ đây họ được đón nhận. Chính Chúa đã mang lại cho họ niềm vui đó. Giờ đây họ hoàn toàn có thể được sống chung với người thân, hoàn toàn có thể sánh bước cùng người họ thương yêu trên con đường làng vào mỗi buổi chiều. Họ sẽ không còn mặc cảm tội lỗi nữa. Quá khứ đã qua đi, và chính Chúa đã mở ra cho họ một cuộc sống mới. Nỗi đau trước đây bây giờ đối với họ sẽ là một kinh nghiệm quý giá. Kinh nghiệm ấy đưa họ tới yêu quý cuộc sống họ đang có hơn. Tuy nhiên, khi thấy mình được sạch, một người trong số họ đã quay trở lại cảm ơn Chúa. Một việc làm nhỏ bé nhưng tuyệt vời. Anh đã tạm quên con đường đi nhanh đến trình diện vì tư tế để được tuyên bố thanh sạch. Anh đã tạm quên đi niềm mơ ước bấy lâu của mình để quay trở lại cảm ơn Đấng đã mang lại cho anh niềm vui. Niềm vui của anh đã trở nên tròn vẹn hơn khi anh được chính Chúa tuyên bố, con hãy đứng dậy mà về vì lòng tin của con đã cứu chữa con. Chúa khen ngợi lòng tin của anh, quà tặng chỉ là phương tiện để dẫn đưa con người đến gặp Đấng tặng quà. Niềm vui của anh giờ đây tròn vẹn hơn vì không chỉ anh được thanh sạch mà còn được gặp Đấng chữa lành anh. Tâm hồn anh giờ đây tràn ngập hân hoan. Có lẽ trong tương lai khi gặp lại Chúa, chính người kia sẽ cảm ơn Ngài. Có lẽ trong thâm tâm của họ đang mang một niềm tri ân nào đó mà họ chưa ý thức hoặc chưa có cơ hội diễn tả. Phải chăng niềm vui đó đã đến với họ quá bất ngờ, quá lớn lao, khiến họ quên cảm ơn ân nhân của họ? Dường như có một chút gọi là vô ơn nơi họ, một chút vô tâm khi họ xem trọng ân huệ hơn là Đấng ban ơn. Họ đã không đủ nhạy bén để nhận ra rằng mình đã bỏ qua một cơ hội quý giá để gặp Đấng đã ban ơn cho mình. Họ hân hoan vui mừng và đi tiếp con đường để hòa mình vào xã hội. Đó là điều tốt đẹp, nhưng sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu họ không chỉ dừng lại với niềm vui hiện tại của bản thân để dành giây lát tri ân Đấng đã ban cho họ niềm vui đó. Chúa không hề hẹp hòi với họ, không hề vì một chút vô ơn của họ mà rút lại quà tặng. Cho dù họ có quay trở lại cảm ơn Ngài, hoặc cho dù họ đã quên Ngài đi chăng nữa, thì chính Ngài là Đấng đã khôi phục quyền được sống như một con người của họ. Hy vọng rằng sẽ có một dịp nào đó, họ sẽ nhận ra sự thiếu sót này và quay trở lại tri ân Ngài. Một lời trách nhẹ nhàng của Chúa, còn chính người kia đâu, như một lời nhắc nhớ những người nghe lời này của Ngài ý thức được lòng biết ơn của mình. Có khi tôi cũng thuộc về nhóm chính người kia, hằng ngày tôi vẫn nhận biết bao ơn lành từ Ngài, nhận nhiều đến độ tôi cảm thấy là bình thường và không cần thiết phải cảm ơn. Chúa ơi, xin đừng để con vô cảm trước những ân huệ của Chúa, từng giây từng phút trong đời con được bao bọc bởi tình yêu vô biên của Ngài. Hãy biến đổi tâm hồn con để cuộc đời con trở nên một lời tri ân Ngài.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, linh hứng là một trong các vấn đề phức tạp trong lịch sử chú giải Kinh Thánh. Lần trước, chúng ta đã duyệt xét sự linh hứng trong suy tư của một số học giả sau thời công đồng chung Trento. Trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới vấn đề linh hứng theo công đồng chung Vatican I. Thưa cha, hồi đầu thế kỷ 17, việc nghiên cứu khoa học bắt đầu triển nở cũng làm nảy sinh ra nơi các học giả khuynh hướng đối chọi các dữ kiện của Kinh Thánh với các dữ kiện của các khoa học thực nghiệm. Thế, nó có kích thích việc tìm hiểu phần đóng góp của con người trong việc biên soạn các tác phẩm Kinh Thánh hay không ạ?
Có chứ. Nhờ các nghiên cứu phê bình, các học giả một đàng tiếp tục bảo vệ hoạt động linh hứng của Thiên Chúa, đàng khác cảm thấy phải giải thích khía cạnh nhân loại của các sách trong Kinh Thánh. Các phân tích đề nghị ấy từ từ dẫn đưa tới quan niệm về linh hứng, tách rời khỏi sự mặc khải. Tất cả đều là các nỗ lực nhằm thích ứng việc giải thích tác động linh hứng vào trong các khó khăn cụ thể mà khoa chú giải kinh thánh gặp phải. Nhưng rõ ràng là các học giả chưa có được một cái nhìn có chiều kích lịch sử cứu độ, trong đó sự linh hứng không chỉ là một hiện tượng hoàn toàn có tính cách tâm lý cần được phân tích, mà phải được đặt để trong khung cảnh của biến cố Thiên Chúa tự biểu lộ ra trong lịch sử dân ngài nữa. Trong các yếu tố quan trọng của giai đoạn này, không chỉ có việc nảy sinh ra sự lưu tâm tới bản chất của hành động linh hứng, nhưng còn có sự nhạy cảm đối với các khó khăn của tư tưởng duy lý chống lại mọi hình thái của tôn giáo mặc khải và lòng tin siêu nhiên nữa. Đặc biệt trong thế kỷ 18, các thần học gia bắt đầu duyệt xét một cách có hệ thống các phản bác của giới trí thức mệnh danh là những người tự do phóng khoáng, chống lại nguồn gốc thiên linh của kinh thánh. Sự kiện này làm phát sinh ra việc trình bày các lý lẽ, ủng hộ và giải thích sự linh hứng, sau đó trở thành điều bình thường.
Vậy có học giả nào tiêu biểu cho khuynh hướng mới này không thưa cha?
Tiêu biểu nhất là khảo luận của học giả Marchini về tính chất thiên linh và hợp giáo quy của các sách thánh, tựa đề De Divinitate et Canonicitate Sacrorum Librorum, được xuất bản năm 1777 tại Torino, Trung Bắc Italia, sau khi tác giả qua đời. Nội dung cuốn sách là các bài giảng dạy của tác giả trong các thập niên trước đó. Điểm đầu tiên của khảo luận là sự hiện hữu của các sách thánh trong giáo hội công giáo, được các học giả trước đó tự động công nhận mà không cần phải minh chứng. Tác giả đặc biệt trả lời cho nhiều bác bè mà học giả Spinoza và các học giả khác rút tỉa ra từ chính sách kinh thánh. Ông khai triển các suy tư trình bày cơ may mà Thiên Chúa dùng để tự mặc khải trong các tác phẩm kinh thánh. Tác giả nhấn mạnh trên giáo lý tuyệt vời của các sách đó và nêu bật sự phổ biến phi thường của chúng, mặc dù bị con người tìm mọi cách cản ngăn. Ông bênh vực nội dung của kinh thánh bằng cách cho thấy rằng nó xứng đáng với Thiên Chúa, cả trong những văn bản xem ra đáng trách cứ trên bình diện luân lý. Kiểu cách suy tư này có cái lợi là kích thích các học giả đào sâu việc chú giải và chú ý đến chiều kích lịch sử cứu độ. Từ nay trở đi, không còn là chuyện trình bày bản chất của sự linh hứng một cách trừu tượng nữa, mà là đặt để hiện tượng kinh thánh vào trong trật tự chương trình cứu độ của Thiên Chúa, hiện thực trong dòng lịch sử nhân loại, với tất cả mọi hệ lụy và chiều kích đa diện của nó, và chú ý tới nội dung sứ điệp chứa đựng trong đó.
Nhưng mà xem ra, ưu tư chính của sinh hoạt tìm hiểu kinh thánh vẫn nặng tính chất hộ giáo, nhằm chặn họng đối phương. Mục đích hộ giáo này có ảnh hưởng gì tới kiểu chú giải kinh thánh hay không ạ?
Có, nó khiến cho kiểu chú giải có vẻ cứng nhắc, vội vã, đặc biệt đối với một số văn bản cựu ước liên quan tới lịch sử và khoa học thiên nhiên. Phải đợi mãi cho tới cuối thế kỷ 19, việc đào sâu suy tư thần học liên quan tới các đề tài chính của sự linh hứng mới giúp duyệt xét lại các phản bác của đối thủ một cách thanh thản hơn và đưa ra các câu trả lời cho từng trường hợp một, rồi sau đó mới trở thành một suy tư tổng quát về ý nghĩa sứ điệp tôn giáo của các tác phẩm trong kinh thánh. Thật thế, bắt đầu từ thế kỷ 18 cho tới đầu thế kỷ 20, giới học giả nghiên cứu một cách riêng rẽ các vấn đề quyền bính hay nguồn gốc thiên linh của kinh thánh và vấn đề bản chất và chiều kích sâu rộng của sự linh hứng trong kinh thánh. Trong số các học giả của thời gian này, tiêu biểu và quan trọng nhất là Đức Hồng Y Francelin, người Đức, vì phần đóng góp cho công đồng Trung Vatican I và việc phân tích ý niệm tác giả văn chương áp dụng cho Thiên Chúa. Các suy tư của Ngài về ý niệm này gây được các ảnh hưởng sâu rộng trong thời gian sau đó. Năm 1870, Đức Hồng Y Francelin cho xuất bản tác phẩm tựa đề Tractatus de Divina Traditione et Scriptura. Nó là một cuốn khảo luận về kinh thánh nhìn từ góc cạnh tín lý. Tác phẩm này được tái bản nhiều lần sau đó, lần thứ tư vào năm 1890.
Thế Đức Hồng Y Francelin đã trình bày các tư tưởng của mình liên quan tới sự linh hứng như thế nào thưa cha?
Theo thói quen đã có, học giả Francelin bắt đầu tác phẩm bằng cách thiết định ngay rằng, từ thời Chúa Kitô và trước nữa, đã có việc thu thập các sách thánh có uy tín thiên linh. Nền tảng của uy tín hay quyền bính đó của Thiên Chúa, hệ tại sự kiện chúng là các sách của Thiên Chúa, và Thiên Chúa là tác giả nhờ hoạt động siêu nhiên của Ngài trên các tác giả nhân loại. Hoạt động đó cũng gọi là sự linh hứng. Tới đây thì phải đặt ra câu hỏi, làm thế nào mà Thiên Chúa có thể viết ra một cuốn sách qua một người mà Ngài lại là tác giả chính của cuốn sách đó? Để giải quyết vấn nạn này, học giả Phan Selin đề nghị phương pháp phân tích công thức Thiên Chúa là tác giả các sách của Kinh Thánh. Tác giả một cuốn sách là người dùng trí tuệ của mình để thai nghén, để nghĩ ra một cái gì đó, và với ý chí của mình, thực hiện ý tưởng ấy bằng cách viết nó ra. Giờ đây Thiên Chúa thành toàn các hành động ấy qua trí tuệ và ý muốn của con người. Vì thế Ngài mới tác động làm sao để con người thai nghén trong trí óc của nó và quyết định trong ý chí của nó việc viết ra các điều mà Thiên Chúa định và muốn thông truyền cho loài người. Tác động đó của Thiên Chúa trên con người gọi là sự linh hứng hay là linh ứng. Ở đây không nhất thiết phải là sự mặc khải, xét vì các sự thật cũng có thể được con người nhận biết qua các nguồn gốc khác, nhưng là việc nghĩ ra và viết chúng ra cho có trật tự lớp la. Nghĩa là linh hứng là một đặc sủng minh giải và thúc đẩy, qua đó trí óc con người thai nghén các chân lý mà Thiên Chúa muốn ban cho giáo hội qua Kinh Thánh, và ý chí con người được thúc đẩy thông truyền bằng cách viết ra các sự thật ấy, và chỉ thông truyền các sự thật ấy mà thôi. Như thế con người được nâng cao lên như là dụng cụ dưới tác động của Thiên Chúa là nguyên nhân chính, để thực hiện chương trình của Thiên Chúa một cách không thể sai lầm.
Thế còn phần hình thể và chất liệu thì sao thưa cha?
Vâng, học giả Phan Selin cũng minh xác rằng hoạt động đó liên quan tới phần hình thể của điều mà con người phải thông truyền. Thật ra cũng còn có phần chất liệu nữa, nghĩa là các từ vựng và các kiểu nói có thể thay đổi mà không gây thiệt hại cho sứ điệp Thiên Chúa muốn thông truyền cho dân Ngài và cho nhân loại. Phần chất liệu đó, Thiên Chúa để cho tác giả con người diễn tả theo đặc tính và từ vựng riêng. Nhưng ông được Thiên Chúa trợ giúp để không xảy ra sai lầm nào trong việc chuyển đạt thành ngôn ngữ của sự thật đã được thai nghén bởi sự linh ứng của Thiên Chúa. Với các suy tư trên đây, học giả Phan Selin đã ghi dấu sự lớn mạnh trong việc lưu ý tới tâm lý của tác giả được linh hứng theo lược đồ trí tuệ, ý chí và khả năng thi hành. Và như thế, cung cấp khung cảnh tham chiếu cho nhiều phân tích thuộc giai đoạn tiếp nối trong việc tìm hiểu Kinh Thánh. Tuy nhiên, người ta cho rằng ý niệm Thiên Chúa là tác giả văn chương của các sách thánh hơi cứng nhắc quá. Nó không bắt nguồn từ truyền thống và có màu sắc nhân hình, nghĩa là khuynh hướng trình bày Thiên Chúa như là người. Sự phân biệt hình thể và chất liệu theo ngôn ngữ triết học thần học kinh điển Forma Materia cho thấy nỗi lo lắng phân biệt các khía cạnh nhân loại của ngôn ngữ Kinh Thánh mà không gây thiệt hại cho nguồn gốc thiên linh của sứ điệp. Nhưng các từ ngữ này có thể gây lẫn lộn hiểu lầm cho độc giả ngày nay. Tốt hơn nên dùng từ nội dung sứ điệp và hình thái văn chương thay cho hình thể và chất liệu. Tuy nhiên, sự phân biệt forma materia trên đây đã không thỏa mãn được nhiều học giả trên bình diện tâm lý của soạn giả được linh hứng. Và nó cũng không giải thích được sự cần thiết gán cho Thiên Chúa và dụng cụ nhân loại tính cách toàn thể của tác phẩm được linh hứng. Lý thuyết của Hồng Y học giả Phan Selin đã có ảnh hưởng rất lớn trên các thần học gia theo sau, nhưng cũng bị phê bình đả kích kịch liệt, đặc biệt bởi thần học gia Janekia. Hơn là các phản bác có tính cách bề ngoài của thần học gia Janekia, các phân tích tích cực của linh mục học giả Lagrange sẽ hướng tới một sự lượng định đầy đủ hơn liên quan tới tính cách toàn thể của tác phẩm được linh hứng, như là hoa trái hoạt động của Thiên Chúa và sự cộng tác của con người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày Mục Mẹ Maria tựa đề Sự Đồng Trinh của Đức Maria sau khi sinh con.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Trong các lần trước, chúng ta đã tìm hiểu sự đồng trinh của Đức Maria trước và trong khi sinh Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay xin trình bày sự đồng trinh của Đức Maria sau khi sinh con. Chúng ta tất cả đều biết là Kinh Thánh không nói gì về triều kích thứ ba này trong sự đồng trinh của Đức Maria, nghĩa là Kinh Thánh không khẳng định cũng không khước từ. Các văn bản Kinh Thánh được đọc ít nhất một cách hời hợt, xem ra không dẫn tới kết luận nào cả. Tuy nhiên có một phản bác cổ điển liên quan tới các anh em của Chúa Giêsu. Đây đã là thắc mắc được tín hữu Kitô thời xa xưa nêu lên và vẫn không ngừng gây vấn nạn khi người ta thảo luận về các đề tài này. Các phúc âm và sách công vụ nhắc tới các anh em của Chúa Giêsu nhiều lần một cách tổng quát. Chương 3 phúc âm Thánh Marco, chương 12 phúc âm Thánh Matthew và chương 8 phúc âm Thánh Luca kể lại sự kiện mẹ Maria và anh em Chúa Giêsu muốn gặp người nhưng vì có đông người quá nên đứng ngoài cho gọi người ra. Có kẻ nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy." Nhưng người đáp lại: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ và anh em tôi." Chương 1 sách công vụ miêu tả giáo hội khai sinh và cho biết các tông đồ tụ tập nhau trong nhà tiệc ly và đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Sau khi kể lại phép lạ hóa nước thành rượu trong tiệc cưới tại làng Cana, Thánh sử Gioan cho biết Chúa Giêsu cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Capernaum và ở lại đó ít ngày. Chương 7 phúc âm Thánh Gioan kể lại biến cố các anh em của Chúa Giêsu thúc đẩy người lên Jerusalem dự lễ lều và tỏ lộ quyền năng của người cho thiên hạ biết người là đấng cứu thế. Nhưng Chúa Giêsu nói thời giờ của người chưa đến và người bảo các anh em người cứ lên Jerusalem dự lễ đi. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cho tín hữu biết đáng lý ra người cũng có quyền đòi hỏi tín hữu chu cấp cho người và các cộng sự viên hay có một chị em theo trợ giúp như các tông đồ khác hay như Chúa Giêsu có anh em đi theo. Nhưng thánh nhân và các cộng sự viên không muốn nhờ vả tín hữu để không gây thiệt hại cho tin mừng.
Kể lại biến cố Chúa Giêsu về thăm làng quê Nazareth, phúc âm Thánh Marco và phúc âm Thánh Matthew ghi lại phản ứng của dân làng. Họ hỏi nhau: "Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Trong chương 13, Thánh sử Matthew cũng ghi gốc gác Chúa Giêsu: "Ông ta không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria, anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Bốn anh em Jacobe, Joseph, Simon và Judas được nêu danh trên đây là ai? Có hai câu trả lời. Ý kiến phổ biến nhất vẫn được huấn quyền giáo hội bảo vệ cho rằng đó là các anh em họ của Chúa Giêsu trong nghĩa rộng. Ý kiến thứ hai là của những người không đồng ý với giáo hội, bao gồm đa số tín hữu các cộng đoàn Tin Lành, cho rằng họ là con của bà Maria và là các anh em thật của Chúa Giêsu. Trước hết là anh em của Chúa Giêsu trong nghĩa rộng, nghĩa là bà con chứ không phải là anh em do Đức Maria sinh ra. Đúng thật là có vài tác giả Tân Ước có nói đến các anh em và chị em của Chúa Giêsu, nhưng đã không bao giờ giới thiệu họ như là con của bà Maria. Các văn bản Kinh Thánh chỉ nói rằng Đức Trinh Nữ là mẹ của Chúa Giêsu thôi. Ngoài ra, cần ghi nhận sự kiện trong các văn bản Semit hay mang ảnh hưởng Semit, từ anh em, chị em có nghĩa rộng rãi hơn là trong các thứ tiếng tân tiến của chúng ta ngày nay. Ngoài nghĩa con trai, con gái của cùng cha, cùng mẹ, họ cũng ám chỉ họ hàng xa hơn nữa, tức là các anh em, các chị em họ.
Đặc biệt trong tiếng Do Thái và tiếng Aramaic không có một từ chuyên biệt để diễn tả tư tưởng anh em họ, cháu, anh em rể. Vì thế người ta cũng thường dùng từ anh em để gọi những người này nữa, trừ khi người ta muốn dùng các kiểu nói dài dòng và phức tạp như con trai của anh trai hay em trai của cha. Kinh Thánh Cựu Ước có đầy rẫy các văn bản dùng từ anh em. Hai ông Lốt và Jacob là cháu của tổ phụ Abraham và của ông Laban. Thế mà trong chương 13 tổ phụ Abraham lại nói họ là anh em họ hàng với nhau. Trong chương 29 ông Laban cũng nói với ông Jacob vì cháu là anh em họ hàng với bác. Các con gái của ông Selophat cũng gọi các anh em trai của cha họ, tức các bác hay các chú của họ là các anh em. Họ là các người thân nam giới, vì ông Selophat qua đời mà không có con trai. Theo văn bản sách Sử Biên 1, chương 23, câu 22, các con trai của ông Kis được coi như là các anh em trai của các con gái ông Eleazaro, trong khi thực sự ra họ chỉ là anh em họ với nhau. Vì ông Kis và ông Eleazaro là hai anh em ruột con ông Macli. Jacobe và Joseph, tức Giuse, là hai anh em của Chúa Giêsu được Thánh Marco nhắc tới trong chương 6 câu 3 và Thánh Matthew nhắc tới trong chương 13 câu 55, là hai con trai của bà Maria khác với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu. Trình thuật những giây phút cuối đời của Chúa Giêsu trên núi Sọ, Phúc âm Thánh Marco viết trong chương 15 câu 40. Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa mà nhìn, trong đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Jacobê thứ và Joseph cùng bà Salome. Xa hơn trong chương 15 câu 47, bà này được gọi là Maria mẹ ông Joseph. Maria mẹ ông Jacobê. Chương 27 và 28 phúc âm Thánh Matthew cũng nhắc tới bà như là mẹ của Jacobê và Joseph. Trong khi chương 24 câu 10 phúc âm Thánh Luca nhắc tới bà Maria mẹ của ông Jacobê. Liên quan tới tin tức trên đây của hai thánh sử Marco và Matthew, cần ghi nhận rằng trước đó hai thánh sử đã nhắc tới tên hai người anh em này của Chúa Giêsu. Do đó, bà Maria lần đầu tiên xuất hiện trong trình thuật được nhận diện vì có tương quan với hai người là Jacobê và Joseph, tức Giuse, đã được độc giả biết tới. Hơn nữa, thánh sử Marco duy trì trong cả ba văn bản cùng một tên gọi Joseph. Trong khi ở cùng chương 15, các câu 43 và 45, thánh sử trở lại với tên gọi Joseph cho ông Giuse Arimathea. Tên gọi Joseph không xuất hiện nữa đối với tám người trong Kinh Thánh Tân Ước mang tên Giuse. Đây cũng là một dấu chỉ cho phép nhận diện ông Joseph của văn bản Marco chương 6 câu 3 với ông Joseph của văn bản chương 15, các câu 40 và 47.
Sau các tác giả Tân Ước, người đầu tiên nói đến các anh em của Chúa Giêsu là ông Egesippo, người Đông Vương, chắc hẳn gốc Palestina. Vào giữa thế kỷ thứ hai, ông viết một tác phẩm chống lại các lạc giáo ngộ đạo, tựa đề Ipomnemata, Hồi Ký, dùng các truyền thống Do Thái truyền khẩu. Nhiều đoạn trong Hồi Ký của Egesippo được giám mục Eusebio thành Caesarea trích lại, và vài văn bản nhắc tới tên các anh em của Chúa Giêsu là Jacobe, Simeon và Judah. Jacobe được nhắc tới như là anh em của Chúa, được mọi người gọi là công chính từ thời Chúa Giêsu cho tới bây giờ. Egesippo nhắc tới tên gọi này của Jacobe 11 lần trong tác phẩm của mình. Qua đó, chúng ta cũng biết thêm rằng Jacobe đã là giám mục đầu tiên của Cộng đoàn Kitô Jerusalem và bị người Do Thái giết chết trước khi thành thánh bị tướng Vespasiano của đế quốc Roma bao vây. Tin giám mục Jacobe, người anh em của ông Giêsu cũng được gọi là Đức Kitô chịu tử đạo, cũng được nhắc tới bởi sử gia người Do Thái Giuse Flavio trong tác phẩm Thời cổ Do Thái. Tác giả Egesippo cũng cho biết Simeon là con của một người bác của Chúa, con bà Cleopha. Sau khi Jacobe qua đời, Simeon được chọn làm giám mục Jerusalem vì là người anh họ thứ hai của Chúa. và dựa trên uy tín của Egesippo, Eusebio khẳng định rằng, dưới thời hoàng đế Traiano, Simeon bị tố cáo là thuộc dòng dõi vua David và theo Kitô giáo, vì thế bị quan toàn quyền Attico kết án bị đóng đinh. Về phần Giuđa, tác giả Egesippo viết rằng, ông được gọi là anh em của Đức Giêsu theo thịt xác và thuộc dòng dõi vua David. Việc xác định theo thịt xác có ý nói rằng Giuđa không phải là anh em của Đức Giêsu trong nghĩa thuần túy tinh thần như các tông đồ và các môn đệ, nhưng là bà con với Chúa. Sự kiện ông thuộc dòng dõi David khiến chúng ta nghĩ rằng Giuđa cũng là con của bà Cleopha thuộc dòng tộc David. Và chắc chắn đây là Giuđa, em của Giacôbê, tác giả một thư mang cùng tên trong Kinh Thánh Tân Ước.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các giáo hội công giáo Đông Phương kiểm điểm việc áp dụng bộ giáo luật Đông Phương, đồng thời đẩy mạnh việc bảo tồn gia sản truyền thống của mình. Washington, Ủy ban đối thoại giữa công giáo và chính thống tại Hoa Kỳ vừa công bố một văn kiện chung trình bày lập trường về sự hiệp nhất giữa hai giáo hội. Vatican, lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.